Kiếm đạo độc tôn, chương 1407. Từ Tĩnh xuất quan, gocchuyenaudio.com. Như thế nào, ngươi muốn uy hiếp ta à? Khí tức ẩn chứa hủy diệt kiếm ý lập tức được phóng xuất ra cùng chống lại khí tức đối phương, lúc này, sắc mặt Diệp Trần đã bắt đầu ngưng trọng, nếu đơn đả độc đấu thì hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Trần Thanh Hải, thực lực của đối phương chỉ sợ là đã vượt qua cao đẳng chiến hoàng, đạt tới cấp bậc đỉnh cấp chiến hoàng, thực lực cự long cũng không phải là thứ đem ra đùa giỡn đấy. Chưa nói đến Trần Thanh Hải, chỉ riêng tên Sử Đào ở bên cạnh hắn, kỳ thật Diệp Trần cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng được đối phương đã có sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi, thực lực đoán chừng không thua kém gì trung đẳng chiến hoàng. Tuy nói Diệp Trần không sai biệt lắm đã quen thuộc với Vĩnh Dạ Đế Kiếm, đại khái cũng có thể phát huy ra 7 thành uy lực của Vĩnh Dạ Đế Kiếm, nhưng cũng còn phải xem đối thủ của mình là ai nữa. Nói tóm lại, Diệp Trần có tu vi vẫn còn có chút hơi thấp, nếu như có thể tiến vào sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới thì chẳng những chân nguyên tinh thuần và hùng hậu hơn rất nhiều, mà càng có thể phát huy ra uy năng hỗn nguyên nhất khí khải và Vĩnh Dạ Đế Kiếm. Đương nhiên, nếu có thể đem 9 thành không gian áo nghĩa dung nhập hoàn toàn vào trong Xiếp Na Huy Hoàng, lúc đó, ngược lại thực lực của Diệp Trần đã có thể nâng cao hơn một bước. Uy hiếp thì ta chưa nói tới, chỉ là muốn để cho ngươi biết quyết tâm của Long tộc ta mà thôi. Trần Thanh Hải chậm rãi nói, quyết tâm của Long tộc sao? Không biết ngươi có thể làm đại biểu của Long tộc hay không? Tự nhiên có thể, Trần Thanh Hải cũng không muốn bức bách quá phận, hắn theo trên người Diệp Trần đã thấy được tiềm lực vô cùng khủng bố, với tư cách là một sinh tử cảnh bát trọng thiên vương giả, ánh mắt của hắn sao lại nhìn không ra trong khí tức của Diệp Trần có ẩn chứa hủy diệt kiếm ý chứ, cái cổ kiếm ý hùng mạnh này không sai biệt lắm đã đạt đến trình độ bát giai rồi. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi mà đã có kiếm ý cường đại như thế thì không khó tưởng tượng cũng như khẳng định hắn không phải là người bình thường, tựu có lẽ là tứ tinh tử kim thống lĩnh mà các cao tầng nhân tộc đã giữ kín không nói ra. Nhân tộc thật sự là cường đại a, thể chất tuy chênh lệch rất nhiều với long tộc chúng ta nhưng thiên tài lại tầng tầng lớp lớp. Trần Thanh Hải trong nội tâm cảm thán, vậy thì nhớ kỹ lời nói của ta, nếu như các ngươi cưỡng ép mang nàng đi thì ta cũng vô lực ngăn cản, nhưng bất quá các ngươi cũng phải chuẩn bị thừa nhận lấy lửa giận từ ta. Diệp Trần khiếm khuyết nhất chính là thời gian, bất quá khi thời gian trôi qua, hắn sẽ một mực tiến bộ không ngừng, và một ngày nào đó, hắn sẽ leo lên đến tuyệt đỉnh vinh quang, trở thành đế vương của cả tinh không này. Làm càn, Sử Đào còn trẻ tuổi nên khí thế rất mạnh mẽ, khi bị Diệp Trần nói ra những lời này, hắn đã bị chọc giận. Trần Thanh Hải ngăn Sử Đào lại, nói ra, chúng ta sẽ không cưỡng ép mang nàng đi, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Mặc kệ là có Diệp Trần hay không thì Trần Thanh Hải cũng sẽ không cưỡng ép mang Từ Tĩnh đi, hắn cho rằng căn bản tất yếu không cần phải làm như vậy, vì trong suy nghĩ của hắn, có gã cự long nào mà không muốn trở về long tộc chứ. Nhưng đáng tiếc hắn lại không nghĩ tới vào lúc này lại xuất hiện một gã Diệp Trần, lại cảm giác được về tiềm lực của Diệp Trần nên Trần Thanh Hải. gocchuyenaudio.com, thoáng lộ vẻ do dự, long tộc cũng không phải bọn ngốc, ai lại nhàn rỗi không có chuyện gì mà đi khắp nơi gây chuyện chứ. Nhưng chính như lời đối phương đã nói, bây giờ đối phương vô lực ngăn cản nhưng về sau tựu sẽ khó mà nói rồi, tốt nhất hắn không được phép khư khư cố chấp để tránh gây ra chuyện trọng đại nữa. Hy vọng như thế, gặp Trần Thanh Hải ngữ khí thư giãn xuống, Diệp Trần biết rõ, mình cũng không thể cường ngạnh quá phận, chăm chú mà nói, Từ Tĩnh trở về long tộc cũng là một chuyện tốt, nhưng điều tiên quyết là tình hình phải nằm trong phạm vi khống chế của mình. Hắn có thể cảm giác được lúc mình vừa nói ra Từ Tĩnh là nữ nhân của mình thì sắc mặt hai người đối phương rất khó coi, rất hiển nhiên, bọn hắn không hy vọng chứng kiến cự long cùng nhân loại kết hợp, hy vọng các long tộc cao tầng cũng không có cách nghĩ này, bằng không thì cũng chỉ có thể cùng long tộc trở mặt rồi. Như vậy, đợi nàng đi ra rồi nói sau. Trần Thanh Hải đề nghị nói. Có thể đấy, Diệp Trần gật gật đầu. Trưởng lão tên tiểu tử này quá cuồng vọng rồi. Sử Đào truyền âm cho Trần Thanh Hải. Trần Thanh Hải trả lời. Hắn là một thiên tài của nhân tộc, tất nhiên là có lực lượng để cuồng vọng rồi, chúng ta đang ở dưới tình huống phải tận lực không làm tổn hại hòa khí, nếu thật sự không mang nàng đi được thì chỉ có thể hồi phủ, đem tin tức này báo cáo cho cao tầng biết để cho bọn họ định đoạt, dù sao bọn hắn cũng sẽ không chạy trốn mất. Trần Thanh Hải với tư cách là một trưởng lão long tộc không chỉ có vũ lực cường đại mà ý nghĩ cũng rất thanh tỉnh, hiện tại bọn hắn có hai lựa chọn, một là cưỡng ép mang Hoàng Kim Cự Long đi mà đắc tội với Diệp Trần, hậu quả mà dù chưa nói là quá mức nghiêm trọng nhưng cũng không có gì tất yếu cả, hai là ổn định đối phương trước rồi tùy vào từng tình huống mà nói sau. Trong động phủ trên người Từ Tĩnh tách khởi ra kim sắc long lực mãnh liệt, đây chính là dấu hiệu đột phá. Rầm rầm, đại lượng nguyên thạch chồng chất như một tòa núi nhỏ ở trước người, Từ Tĩnh rất nhanh đã hấp thu lấy năng lượng bên trong nguyên thạch. năng lượng bên trong nguyên thạch hiện lên trạng thái hỗn độn, có thể chuyển hóa thành bất luận hình thức năng lượng gì, cả long lực cũng bao hàm ở trong đó. 10 vạn khối, 50 vạn khối, với tư cách là một hoàng kim cự long, trong cơ thể Từ Tĩnh ẩn chứa long lực thập phần cường đại, lúc tấn phong cảnh giới sẽ cần có vô cùng nhiều nguyên thạch. Lúc trước khi Diệp Trần tiến vào sinh tử cảnh tứ trọng thiên, mới chỉ hao phí mấy vạn khối nguyên thạch, vậy mà Từ Tĩnh mặc dù vẫn còn chưa tấn phong thành công nhưng đã tiêu hao 50 vạn nguyên thạch rồi, chênh lệch là rất lớn. Lúc số lượng nguyên thạch đã tiêu hao trọn vẹn 100 vạn khối thì long lực trong cơ thể Từ Tĩnh sinh ra biến hóa về chất lượng. Ngang dê dê dê, một hồi âm thanh rồng ngâm truyền ra, Từ Tĩnh đã tấn phong thành công. Đây là sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới sao? Từ Tĩnh cảm giác được thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều, chăm chú mà nói thì long lực của cự long ở vào khoảng giữa chân nguyên và khí lực, nó không phải là khí lực đơn thuần, cũng không phải là chân nguyên đơn thuần, mà là một thứ gì đó rất đặc biệt được gọi là long lực của cự long, chính thứ này đã làm cho cự long trở nên thập phần cường đại, đã có thể có được cường đại linh khu, lại có thêm một ít hiệu quả của chân. Góc truyện audio.com, nguyên, khi tu vi tăng lên thì chỗ độc đáo của long lực càng phát ra rõ ràng hơn. Ân, linh hồn lực phóng ra ngoài, Từ Tĩnh cảm ứng được động tĩnh ở ngoài động phủ. Trận pháp và cấm chế tồn tại có thể ngăn cách linh hồn lực quan sát từ bên ngoài, nhưng người ở bên trong lại có thể đem linh hồn lực thẩm thấu đi ra ngoài. Đi đến bên cạnh thạch môn, Từ Tĩnh vung tay lên, lập tức cửa đá ầm ầm mở ra. Diệp Trần, Từ Tĩnh nghênh hướng Diệp Trần, nàng đã đột phá rồi à? Nắm lấy tay Từ Tĩnh, đôi mắt Diệp Trần sáng ngời lên. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, cũng không khỏi nhìn về phía Trần Thanh Hải cùng Sử Đao. Quả nhiên là thuần khiết hoàng kim cự long. Trần Thanh Hải cẩn thận đánh giá Từ Tĩnh, thỉnh thoảng gật đầu. Từ Tĩnh nhướng mày, nàng không thích người khác ở trước mặt bình luận về mình. Gặp sắc mặt Từ Tĩnh biến hóa, Trần Thanh Hải biết rõ mình đã thất lễ, vội vàng nói. Tại hạ là Trần Thanh Hải, trưởng lão của long tộc, lần này tới đây là muốn mời ngươi trở về long tộc, khi đã đến long tộc thì tốc độ tiến bộ của ngươi sẽ vượt xa so với trong quá khứ, thêm nữa long tộc có rất nhiều bí pháp, sau khi học được những bí pháp này thì ngươi mới chính thức trở thành một long tộc cự long thực sự. Thật có lỗi, hiện tại ta không muốn đi, Từ Tĩnh trực tiếp từ chối. Sử Đào không biết vì cái gì, ngay khi nhìn thấy Từ Tĩnh thì tim hắn đập vô cùng nhanh, Từ Tĩnh cùng Diệp Trần cùng nắm tay nhau lại để cho hắn rất không thoải mái, hắn nói ra. Tại long tộc còn có các hoàng kim cự long khác, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp bọn họ sao? Ta nói, hiện tại ta không muốn đi. Từ Tĩnh lần nữa lặp lại. Gã nhân loại này có gì tốt mà ngươi liền từ bỏ long tộc để theo hắn, ngươi là một cự long chứ không phải nhân loại, chỉ có long tộc mới là nơi thuộc về ngươi. Sử Đào thanh âm đã lớn lên. Diệp Trần nói, ngươi không nghe rõ sao? Nàng tạm thời không muốn đi long tộc, chuyện này sau này hãy nói. Câm miệng, Sử Đào bảo quát, nói chuyện cũng cần phải có chút tôn trọng đấy. Diệp Trần cũng có chút nổi giận. Ngươi có gan cùng ta so đấu một hồi hay không? Yên tâm đi, ta sẽ đem tu vi áp chế tại sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, tuyệt đối không chiếm tiện nghi với ngươi đâu. Sử Đào trừng mắt nói với Diệp Trần. Được thôi, Diệp Trần cũng không thể lui bước, nếu không đối phương tất nhiên sẽ tiếp tục dây dưa nữa. Cách chương.